Chúng ta tiếp tục với bài 16, tính khả chi của luật tự nhiên. Ở một mức độ nào đó, con người có thể nhận biết những đòi hỏi luân lý, những bổn phận đạo đức đã được ghi khắc và phát xuất từ chính bản tính, từ chính hữu thể con người của mình. Điều đó có đúng không? Bằng cách nào, nhờ phương tiện nào, con người ta có thể nhận biết những đòi hỏi của bản tính mình? Trong thư Roma, đoạn 2 từ câu 14-15, Thánh Phaolô khẳng định bất luận là người Kitô hữu hay người không Kitô hữu, có một luật đã được ghi khắc nơi tâm hồn của họ. Luật đó có nội dung tương tự như luật Môi-se. Ở một mức độ nào đó, nhờ lương tâm và lý trí, con người ta có thể nhận biết luật tự nhiên. Thánh Phaolô khẳng định như vậy. Và khẳng định trên đó là nền tảng cho giáo thuyết truyền thống của giáo hội về luật tự nhiên. Lý trí con người ta có thể nhận biết. Và chúng ta có thể mở rộng khẳng định của Thánh Phaolô rằng tất cả mọi người, dầu biết hay không biết luật Môi-se hay tin mừng của Đức Kitô, đều có thể nhận biết được thánh ý của Thiên Chúa về những đòi hỏi bổn phận luân lý căn bản của một con người. Ngoài thư Roma, truyền thống, các sách khôn ngoan của Kinh Thánh Cựu Ước cũng đã nói tới luật tự nhiên. Đối với các bậc hiền triết thì không cần phải tranh luận rằng Thiên Chúa đã đặt vào trong thế giới này một trật tự, rằng Thiên Chúa đã cho con người có một khả năng nhận biết trật tự ấy và hy vọng con người ta tôn trọng trật tự ấy. Những chỉ dẫn giúp con người ta thực hiện những hành vi ngay thẳng được nhận biết nơi chính thực tại nhờ lý trí và kinh nghiệm khôn ngoan của các bậc tiền nhân. Nếu ở một mức độ nào đó con người có thể nhận biết và phân biệt tốt xấu trước khi có mặc khải Kinh Thánh của Thiên Chúa, thì công cụ mà Thiên Chúa ban cho con người chúng ta để chúng ta có khả năng biện phân, chọn lựa các giá trị luân lý chính là lý trí. Thông điệp Ánh Rạng Ngời Chân Lý số 55 viết như thế này: luật tự nhiên phải được định nghĩa là trật tự hợp lý, dựa vào đó con người được đấng tạo hóa mời gọi, điều khiển và điều chỉnh đời sống cũng như hành vi của mình. Vậy thì những nội dung của luật tự nhiên phải được lý trí chúng ta thiết lập hòa hợp với lý trí. Việc xác định tính phổ quát và thường hằng của luật tự nhiên cũng phải do lý trí thiết lập, bởi vì lý trí phải biện phân những đòi hỏi thiết yếu của bản tính con người, nối kết chúng với các tương quan và nhập thể chúng vào những hoàn cảnh cụ thể. Đây là khía cạnh hiện thực của luật tự nhiên cần phải được lưu ý để không rơi vào tình trạng trừu tượng hóa, tĩnh tại cũng như cứng nhắc khi nói về luật tự nhiên. Tuy nhiên, tính khả chi của luật tự nhiên trở nên khó khăn hơn vì lịch sử tính của hiện hữu con người có ba trở ngại chính. Thứ nhất, phải trải qua một lịch sử tiệm tiến, con người mới có thể nắm bắt được chân lý về chính mình. Thế nên mọi tri thức của con người, cụ thể là tri thức về luật tự nhiên, còn bỏ ngỏ để tiếp nhận những tri thức mới, hiểu rõ hơn tri thức cũ và ngay cả điều chỉnh nó nữa nếu cần. Thứ hai, tri thức của con người bị chi phối và nó được trình bày qua các nền văn hóa mà họ đang sống và đã định hình nhân cách của họ. Theo đó thì bản tính con người chỉ được nhận biết qua lăng kính và những phạm trù tri thức của nền văn hóa đó. Yếu tố thứ ba cản trở tri thức về luật tự nhiên, đó là con người là một mồ nhiệm ngay cả đối với chính mình. Thế nên mọi tri thức của con người về chính mình chỉ là những mảnh vụn của một màu nhiệm mà thôi. Ngoài yếu tố lịch sử tính của hiện hữu con người thì còn có hai yếu tố khác ảnh hưởng đến tri thức về luật tự nhiên. Chúng chỉ có thể được nhận biết nhờ mặc khải. Thứ nhất, không tồn tại một bản tính người đích thực nếu không quy hướng đến một trật tự siêu nhiên, nghĩa là sự hiệp thông với Thiên Chúa. Yếu tố thứ hai, con người ta đang sống trên trần gian này là một tội nhân, và tội vẫn đang hoạt động trong thế giới này, nó chưa hoàn toàn bị đánh bại. Tội không lấy đi con người, tội không lấy đi của con người khả năng tìm kiếm và nhận biết chân lý, nhưng tội gây trở ngại rất lớn cho con người khi con người hiểu về chính mình, sống trong tội, con người làm méo mó hiện hữu của mình. Hệ luận là lý trí trở nên u mê, không còn minh mẫn khi tìm kiếm và nhận biết chân lý, luân lý mà Thiên Chúa đã ghi khắc nơi bản tính con người chúng ta. Bởi vì tội nó làm cho hiện hữu con người chúng ta méo mó. Đấy là hai trở ngại mà nhờ mặc khải Kinh Thánh của Chúa chúng ta biết. Chúng cản trở chúng ta trong việc nhận biết luật tự nhiên, những đòi hỏi của bản tính tự nhiên của con người. Những gì chúng ta vừa nói có thể được diễn tả như lời của Thánh Phaolô: bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương. Tri thức con người trong cuộc tìm kiếm chân lý luôn là một loại tri thức phản chiếu, bất toàn. Thánh Phaolô nói là lờ mờ như trong một bức gương. Vậy thì lý trí con người có thể tự đủ cho mình để nhận biết luật, luân lý tự nhiên hay không? Trong thông điệp về dòng giống con người ban hành ngày 12 tháng 8 năm 1950, Đức Pio thứ 12 khẳng định rằng lý trí con người tự bản tính có thể nhận biết luật tự nhiên cách hữu hiệu, nhưng điều đó chỉ đúng trên bình diện lý thuyết khi xem xét những khả năng tự nhiên của con người. Còn khi xét trên bình diện hiện hữu, nghĩa là xét một con người lịch sử cụ thể sống trong những điều kiện của loài người trong một thế giới ngập trong tội, thì lý trí con người gặp không ít khó khăn để phát huy hết khả năng tự nhiên của mình. Đặc biệt những đam mê xấu do tội gây ra khiến con người dễ dàng bị thuyết phục bởi những điều giả dối khước từ sự thật. Con người khước từ những điều tốt bởi vì chúng đòi hỏi phải hy sinh, sống dấn thân, vị tha, chiến đấu chống lại cái tôi ích kỷ. Vậy thì với những lời như trên của Đức Pio thứ 12, chúng ta có thể rút ra hai kết luận. Thứ nhất, cần phân biệt hai khả năng nhận biết luật tự nhiên của con người: khả năng có tính cách hữu thể, nghĩa là tự bản tính, và khả năng có tính luân lý, nghĩa là hiện hữu trong lịch sử. Tất cả mọi người tự bản tính đều có khả năng nhận biết luật tự nhiên, nhưng khi sống trong những điều kiện lịch sử cụ thể thì không phải tất cả mọi người đều có chung một mức độ hiểu biết và thực hành luật tự nhiên như nhau. Mỗi người có những khó khăn và những giới hạn của bản thân khi nhận biết và thực hành luật tự nhiên nếu không có sự trợ giúp của ân sủng và mặc khải của Thiên Chúa. Ngay cả khi con người ta sống trong một hoàn cảnh lịch sử cụ thể có thể nhận biết luật tự nhiên, thì tri thức về luật tự nhiên cũng cần có mặc khải. Nhiều chuẩn mực luân lý của Kinh Thánh là luật tự nhiên bởi vì mặc khải giúp con người ta hiểu rõ hơn những gì mà lý trí có thể nhận biết. Mà chúng ta cũng đã từng nghe ân sủng không phá đổ tự nhiên nhưng kiện toàn tự nhiên. Mặc khải của Chúa thập giới giúp kiện toàn những gì mà lý trí con người ta có thể nhận biết. Về sự trợ giúp của ân sủng, chúng ta biết chỉ ân sủng của Thiên Chúa mới có thể chữa lành bản tính con người đã bị tổn thương do tội. Hơn nữa, trong những điều kiện lịch sử cụ thể, Thiên Chúa ban ân sủng không chỉ cho người Kitô hữu mà còn cho tất cả những ai thành tâm thiện chí đi tìm kiếm chân lý. Hiến chế Gaudium Spes số 22 khẳng định như thế. Thiên Chúa ban ân sủng cho những ai thành tâm đi tìm kiếm chân lý để sống tốt, sống đẹp hiện hữu của mình. Vậy người không Kitô hữu có thể nhận biết luật tự nhiên mà không cần mặc khải minh nhiên của Chúa, nhưng không thể thiếu sự trợ giúp của ân sủng. Thật vậy, ân sủng thôi thúc lý trí, soi sáng và giúp con người ngày càng hiểu rõ hơn, đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về chính con người của mình. Rồi, điều thứ hai chúng ta có thể rút ra: tính cả chi của luật tự nhiên liên hệ mật thiết với đời sống luân lý. Con người sẽ ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về điều nào phù hợp với phẩm giá, điều nào phù hợp với bản tính của con người, nếu họ tìm kiếm và sống hòa hợp với chân lý luân lý mà họ đã khám phá, ngay cả khi chân lý đó còn mờ nhạt. Ngược lại, nếu con người ta sống trong tội, trong tình trạng chống lại chân lý mà chính họ đã nhận biết nhờ lý trí và lương tâm, khước từ những gì là chân thật tốt lành mà lý trí và lương tâm thúc đẩy họ, thì con người ta sẽ ngày càng mù lòa đối với việc nhận biết chân lý và sự thiện. Việc khám phá và nhận thức hành vi nào, giá trị nào phù hợp với luật tự nhiên luôn là một tiến trình mở ra và là một tiến trình hiện thực hóa. Điều này được thực hiện dựa trên những kinh nghiệm mà con người đã trải nghiệm về chính mình. Nhờ những kinh nghiệm đó, đời sống luân lý của con người phát triển một cách tiệm tiến theo sự phát triển của tri thức và luân lý tích tụ qua nhiều thế kỷ nơi các nền văn hóa. Theo đó thì những hành vi được kể là hợp pháp trong một giai đoạn nào đó của sự trưởng thành lương tâm có thể không còn phù hợp trong một giai đoạn phát triển cao hơn. Một câu hỏi cuối cùng được đặt ra: vậy thì luật tự nhiên có là chuẩn mực cho người Kitô hữu chúng ta hay không? Đối với thần học Công giáo, việc người Kitô hữu được nâng lên một trật tự siêu nhiên không làm thay đổi bất cứ điều gì. Đúng hơn, như chúng ta đã nói, ân sủng không phá đổ tự nhiên mà là kiện toàn. Nhờ phép rửa, chúng ta được tháp nhập vào Đức Kitô để sống một đời sống mới, một hiện hữu mới. Nhưng chúng ta vẫn là những con người, nhưng là một con người mới trong Đức Kitô. Vậy người Kitô hữu phải sống tất cả những đòi hỏi luân lý phát xuất từ hữu thể con người như những người không Kitô hữu. Chỉ khác một điều: những gì mà người Kitô hữu sống theo luật tự nhiên thì giờ đây chúng có một giá trị, một hiệu quả siêu nhiên, bởi vì họ ở trong Đức Kitô. Khi không ngừng hiện thực hóa bản tính người, đồng thời củng cố và gia tăng nơi chính mình đời sống siêu nhiên, và như thế họ hiện hữu một cách đích thực là Kitô hữu, một con người mới hiện hữu trong Đức Kitô. Luật tự nhiên với những giới luật cụ thể của nó không bị xóa bỏ bất cứ giá trị nào bởi đời sống ân sủng trong Đức Kitô. Nó là một phần quan trọng của luân lý Kitô giáo. Ai tuân giữ luật Đức Kitô thì đồng thời tôn trọng và thực hành luật tự nhiên. Những mệnh lệnh của luật tự nhiên cũng là những mệnh lệnh của luật Đức Kitô, đứng là chân lý. Và rồi chúng ta biết rằng trong tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống, người Kitô hữu chúng ta phải phục vụ anh chị em, những người đang sống xung quanh chúng ta, phục vụ họ như chính Đức Kitô đã phục vụ, đã hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Thế nhưng chúng ta biết rằng không thể lấy ra tất cả những nội dung cụ thể của việc phục vụ đó từ Kinh Thánh, nhưng từ luật tự nhiên. Bởi vì Kinh Thánh không chỉ dạy cho chúng ta tất cả mọi chuyện, Kinh Thánh không chỉ dạy chúng ta từng ly từng tí, từng cụ thể một, từng điều cụ thể một. Khi xác định những giới luật cụ thể của luật tự nhiên, khi xác định được những đòi hỏi mà tôi phải phục vụ anh chị em của mình, họ như một con người, họ là một con người, thì như thế tôi nhận biết ra được nội dung lời mời gọi của Đức Kitô đối với tôi ở đây và lúc này. Đức Kitô đứng là chân lý, đứng là sự thiện, mời gọi tôi phục vụ sự thiện ấy cho anh chị em tín hữu của mình. Luật tự nhiên giúp chúng ta biết được điều chúng ta phải làm cho anh chị em của mình trong những hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống hàng ngày, mà nhiều khi luật mặc khải của Kinh Thánh không chỉ ra hết. Chúng ta tạm kết nội dung trong phần chúng ta tìm hiểu về luật tự nhiên ở đây.